Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thượng tọa, quý đại đức tăng ni, quý tăng ni sinh đang du học và đang tu tập tại Bồ Đề Đạo Tràng, cùng cộng đồng Phật tử 160 người đến từ Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Bồ Đề Đạo Tràng được xem là nơi khai sinh ra Đạo Phật. Ở góc độ niềm tin, Bồ Đề Đạo Tràng được xem là nơi thiêng liêng nhất, có trường năng lượng sinh học quan trọng nhất. Về phương diện tu tập thì Bồ Đề Đạo Tràng đó là nơi mà Đức Đạt Lai Lama thứ 14 vào tháng 12 dương lịch tổ chức khóa tu và thuyết giảng tại đây. Các vị tăng vương của Phật giáo Nguyên Thủy, tăng thống và chủ tịch của các hiệp hội Phật giáo cấp quốc gia và cấp toàn cầu, khi không có thời gian đi toàn bộ các Phật tích chính và phụ, không bao giờ bỏ qua việc có mặt chiêm bái cây Bồ Đề và tháp Đại Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi chúng ta đang có mặt. Nhiều cộng đồng Phật tử khi đã có cơ hội chiêm bái Phật tích một lần rồi đó, thì khi quay trở lại sẽ nỗ lực dành vài hôm hoặc là một tuần hoặc là vài tháng tu tập tại Bồ Đề Đạo Tràng. Lý do là đây là biểu tượng giác ngộ quan trọng nhất của Đạo Phật, và sự mầu nhiệm đó là tháp Đại Giác cao 55 mét, không bị tàn phá bởi Hồi giáo. Đang khi các Phật tích còn lại chỉ còn là các phế tích, điều đó cho chúng ta một niềm tin rằng là sự vô thường và sự tàn phá của con người không thể nào làm hư hoại được bản chất và tiềm năng giác ngộ vốn có trong mỗi con người, và được phát sáng, được truyền bá, được giới thiệu tại đây. Sau khi các thành viên trong đoàn lắng nghe khái quát về 7 tuần lễ đầu Đức Phật giác ngộ, hình thành lên các học thuyết quan trọng. Tuần lễ thứ nhất, mục đích Niết Bàn và sự trải nghiệm Niết Bàn trong sự tỉnh đại của tâm. Tuần lễ thứ hai, học thuyết biết ơn và đền ơn là một ứng xử văn hóa, một phần quan trọng của xã hội học Phật giáo. Tuần lễ thứ ba, nhân sư qua Phật giáo qua biểu tượng con số 18, đề cao vai trò của con người và kêu gọi con người chịu trách nhiệm về quyết định, hành vi, lời nói, việc làm, ứng xử và lối sống của chính mình. Tuần lễ thứ tư, hình thành thế giới quan Phật giáo, phủ định học thuyết duy thần, học thuyết duy vật, học thuyết duy tâm, học thuyết duy ngẫu nhiên về việc lý giải sự hình thành, tồn tại, phát triển của thế giới qua tính tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc. Tuần lễ thứ năm, Đức Phật hình thành ra học thuyết đạo đức học Phật giáo trên nền tảng giá trị thật của con người lệ thuộc vào phẩm chất sống, đạo đức sống và lối sống của người đó, chứ không phải là giai cấp, dòng họ, màu da, chủ nghĩa như cách truyền bá trong kinh điển Vậy Đà. Và cũng thông qua đây đó, Đức Phật xóa bỏ chủ nghĩa giai cấp, tức là một phần quan trọng của xã hội học và chính trị học Phật giáo. Tuần lễ thứ sáu là kinh nghiệm vượt qua nghịch cảnh của Đức Phật, đó là không sợ hãi, không lo lắng, không hoang mang, không bỏ cuộc, không đào tẩu, không cường điệu hóa. Và bằng trí tuệ cùng sự điềm tĩnh, Đức Phật đã thành công trong bão lũ suốt 7 ngày. Đó là biểu tượng để giúp cho chúng ta nỗ lực vươn lên hướng về mục đích và lý tưởng cao quý trong đời, để chúng ta để lại những giá trị cao quý cho những người hữu duyên. Và tuần lễ thứ bảy, gieo duyên cho cộng đồng Phật tử, dân cúng, tạo ruộng phước cho mình và cho nhân sinh. Thông qua đó, Đức Phật đền tạ bằng các bài giảng chân lý Và cái tức này Đức Phật đã làm suốt 40 năm sau đó, cho đến lúc Ngài qua đời ở tuổi 80 tại Kusinaga. Thì sau khi đi qua hết 7 địa điểm, thì quý vị có thể lát nữa, chúng ta có khoảng 40 phút tự do, quý vị có thể quay trở lại những địa điểm đó để ghi lại những kỷ niệm của mình, để chiêm nghiệm những học thuyết quan trọng Đức Phật đã dạy. Và giờ phút này đó, thì chúng ta sẽ có hai lễ. Lễ thứ nhất đó là lễ làm đệ tử Phật dưới cội Bồ Đề lịch sử nơi Đức Phật đã thành Phật. Thì đây là cái diễn phúc rất lớn đối với các thành viên, mà tôi tạm gọi đó là cảm tình viên, thiện cảm viên dành cho Đạo Phật và Đức Phật. Nhưng vì nhiều lý do khách quan khác nhau, chưa chính thức là Phật tử, thì đây là cái cơ hội để chúng ta làm công việc đó, mở ra một bước ngoặt quan trọng có giá trị trong đời của mình. Những người đã đăng ký tên rồi thì đã có bằng phái quy y, những người chưa đăng ký tên không sao, lát nữa sẽ bổ sung. Quan trọng là chúng ta có mặt và đọc lời tình nguyện nhận Đức Phật, chân lý Phật, tăng đoàn Phật làm thầy, và tình nguyện giữ năm điều đạo đức để sống hạnh phúc và có giá trị hơn, thì lễ quy y được xem là hợp pháp. Và một số người trong thành viên của đoàn đang ở Việt Nam và phút này thì cũng đang theo dõi online, thì vẫn được xem là lễ quy hợp pháp, với điều kiện họ phải theo dõi và làm theo những gì đã được hướng dẫn. Và cuối cùng đó, vào lúc 10 giờ 15 thì tăng đoàn bao gồm các vị tăng ni đang học thạc sĩ, phó tiến sĩ và tiến sĩ tại Đại học Magad, nơi cách đây mấy chục cây số, và 50 tăng ni Việt Nam đang tu học tại đây sẽ được các thành viên trong đoàn bao gồm quý thượng tọa, đại đức, sư cô và các vị Phật tử phát tâm cúng dường. Và đây là đợt cúng dường thứ hai sau đợt cúng dường tại Đại học Na Lăng Đà, còn có 35 vị. Thì đợt thứ ba đó là ở tại thủ đô Delhi, thì gồm có 3 nhóm, tức là 55 tăng ni tại trường Đại học Gotabut, mấy chục tăng ni tại Đại học Delhi và mấy chục tăng ni đang học tại trường Đại học Swami Vivekananda cách thủ đô Delhi khoảng 75 cây số. Thì đây là cái cơ hội gieo ruộng phước của ít lòng nhiều, gỡ đến quý tăng quý ni với lời tha thiết nguyện cầu là mong quý tôn đức vượt qua những cái khó khăn trong suốt thời gian học tại Ấn Độ để hoàn thành sứ mệnh, đó là học để mở trí tuệ, sau đó quay trở về Việt Nam hành đạo phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Và quý Phật tử chừng vài năm nữa khi gặp lại quý tăng ni tại đây ở Việt Nam, thì lúc đó không còn là một tăng sinh ni sinh nữa, mà là một bậc thầy tâm linh, thì nó mở ra một cái chiều kích mới giúp cho việc hành đạo của tăng ni được thành công hơn. Và bây giờ thì mời tất cả cùng chắp tay như búp sen, như tăng đoàn và ni đoàn hướng về Đức Phật trong tháp Đại Giác Ngộ và cội Bồ Đề Thiên, để nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất đến với thế giới này và gia đình mình. Và các quý Phật tử nhận Đức Phật làm thầy tại đây đó, thì hãy dâng cao lòng thành kính, và đó là diệu phúc lớn của mình trong đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hương trầm thơm ngát cả rừng thiền, vườn tuệ chiên đàn quyền kết nên, với đất Phật thành hình núi thẳm lư lòng thắp sáng quyền dâng lên. Giờ này tất cả chúng con tăng đoàn ni đoàn và cộng đồng Phật tử Việt Nam 160 vị và 65 vị tăng ni đang tu học tại Bồ Đề Đạo Tràng, hướng về biểu tượng giác ngộ bất diệt, sự tỉnh thức tuyệt đối do Đức Phật xác lập tại nơi đây, quyền chánh pháp được lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi. Người người từ bỏ tham vọng si mê, tưới tẩm từ bi hạnh phúc, quyền thế giới được hòa bình, các hình thái chiến tranh sớm được khép lại, để mạng sống con người được tôn vinh và an ninh tự do phát triển được thiết lập trên quả địa cầu. Quyền nước Việt Nam thân yêu ngày càng phát triển, đời sống kinh tế và mọi phương diện ngày càng được thăng hoa. Tăng ni đạo lực thầm thâm, Phật tử tín tâm kiên cố. Nguyện mười phương Phật và Đức Bổn Sư Thích Ca gia hộ cho đệ tử chúng con tên là tự nhẩm tên. Từ nay cho đến trọn đời, kính nhận Đức Phật làm thầy, người đưa đường chỉ lối cho con được hạnh phúc và an vui. Kính nhận chân lý Phật làm thầy, nguồn trí tuệ và từ bi giúp con kết thúc khổ đau. Kính nhận tăng đoàn ni đoàn làm thầy, tập thể các bậc chân sư hướng dẫn chúng con học Phật, tu Phật, làm Phật sự và thiện sự. Và chúng con đồng phát nguyện nương năng lượng tuệ giác của Đức Phật tại đây, dấn thân đồng hành với các vị tăng ni ở những ngôi chùa đang sinh hoạt tu học, để giúp cho người thân, bạn bè và mọi thành phần xã hội trải nghiệm chân lý Phật, sống chân lý Phật, hưởng hạnh phúc an vui trong đời. Nam mô Tam Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.
Phật là đấng giác ngộ mình độ người thoát khỏi tử sinh bao đời. Từ bi trí tuệ rạng ngời là thầy bá cõi trời người xưa nay. Nhất tâm đành lễ tất cả Đức Phật ba đời, thường chú trong mười phương. Pháp là phương thuốc diệu thai, chữa lành bên khổ bao loài chúng sinh. Như vầng trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Nhất tâm đành lễ tất cả tôn pháp ba đời, thường chú trong mười phương. Tăng là những bậc chân tu, biết đời huyền mộng giá từ ra đi. Thâm nhận trí tuệ từ bi, độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu. Nhất tâm đành lễ tất cả hiền thánh tăng ba đời, thường chú trong mười phương.
Kính mời quý Phật tử lật kinh Người Áo Trắng trang 57 và Quan Nghĩ cùng đồng tụng theo tăng đoàn và ni đoàn.
Kính người Phật chùa Kỳ Viên do cấp cô độc. Phát tâm hiền cũng vào sáng hôm nọ, ông cấp cô độc cùng với 500 cư sĩ thuần thành viếng thăm đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất dùng nhiều phương tiện thuyết pháp khai tâm cho các cư sĩ, mang lại niềm vui và sự khác ngương. Và sự thực tập con đường chuyển hóa, ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn tất cả đến viên đức Phật đầu thành năm vóc đảnh lễ chân người. Thế Tôn ăn cần dạy bảo mọi người những điều cốt lõi mà người tại gia. Này các đệ tử, nếu người áo trắng sống đời thanh cao, giữ gìn trọn vẹn năm điều đạo đức, tu tập đầy đủ bốn tâm cao thượng, một cánh dễ dàng phước ở trong hiện tại và tuyệt cần không còn rơi rớt trong các nẻo ác địa ngục ngạ quỷ và loài động vật trong kiếp tương lai. Đồng thời người ấy đã được chắc chắn dự vào dòng thanh đạo đức thứ nhất, đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa mọi sự giết hại, buông bỏ vũ khí chấm dứt bạo động, tu tâm từ bi thương xót mọi loài. Lương tâm trong sáng nhờ thực tâm này, đệ tử áo trắng nhổ tận gốc rễ tâm niệm giết hại, sống trong hạnh phúc và sự an vui. Đạo đức thứ hai, đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa mọi sự trộm cắp, những gì không cho thì không được lấy, vui thịt bố thí cứu người, giúp đời vượt qua nghèo khổ. Lúc bố thí thì không cầu đền đáp, nhờ thực tâm này đệ tử áo trắng không bị tâm lý tham lam, sống trong liêm khiển giáo lòng vị tha. Đạo thứ ba, đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa tà dâm ngoại tình, sống hạnh chung thủy bảo vệ hạnh phúc tất cả mọi người trong sự bảo hộ của cha và mẹ, hoặc bên xuôi gia, hoặc người đồng tính, hoặc vợ chồng của mình và người cả kẻ cuồng dâm bạo lực gia đình, hoặc kẻ ban phân. Nhớ thực tập này, đệ tử áo trắng không bị tâm lý hưởng thụ. Đạo đức thứ tư, đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa những lời dối gạt, chấm dứt nói láo, tuyên bố sự thật, không nói chia rẽ, nói lời xây dựng, không nói thô tục, nói lời lịch sự, nói lời lơi lãng. Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng an trụ trong tính cậy uy tín tăng trưởng. Đạo đức thứ năm, đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa hưởng thụ độc tố, không tham gia vào sản xuất buôn bán các độc tố này. Nhờ thực tâm này, đệ tử áo trắng giữ gìn sức khỏe và hạnh Này ca đê tê làm người áo trắng sống đời tại gia, ai cố gắng giữ năm điều đạo đức vừa được tuyên thuyết để sống hạnh phúc với nhiều phước báo trong đời hiện tại và đời tương lai. Này ca đê tê phương pháp đang đường bốn tâm cao thượng trong hiện tại này một cách dễ dàng với nhiều giá trị. Quan niệm Như Lai là bậc giác ngộ không còn dính mắc, bậc minh hạnh túc là bậc thiện thai, bậc thế gian giải, bậc vô thường suy điều ngư trường phú là thiên nhân là Phật Thế Tôn. Dùng niệm thai điều tiêu gì không còn yếu tố bất thiện oai nhiễm sâu khổ lo âu ảnh hưởng chi phối, nhờ quán tướng Phật tâm được lắng trong đạt được an vui lớn tâm cao thượng. Thứ hai đệ tử áo trắng quán niệm có khả năng lớn đưa đến giải thoát mọi sự khổ đau và các phiền não, tâm được thứ thai tâm cao thượng, tăng đoàn của Đức Như Lai đi trên nẻo thiện thánh đạo chân chính, hướng theo giáo pháp thực tập giáo pháp sống đúng giáo pháp, có vị đã chứng quả A La Hán, quả A Na Hàm, quả Tu Đà Hoàng hoặc đang trên đường Đà Căn. Quả ấy tăng đoàn gồm đủ bốn đôi tam bậc thành tựu đạo đức thiện định trí tuệ giải thoát cũng như trí kiến giải thoát. Phụng sự cung dường là ruộng phương tốt cho đời gieo trồng tâm cao thượng. Bốn đệ tử áo trắng quan niệm giới luật được Phật giảng dài, không có khuyết điểm, không bị tỳ vết, không bị nhớ oai, giùm người giữ giới an trú vững chãi trong cảnh giới Phật. Gồm được hiện trí khen người tuyên nhận thượng tâm truyền bà này, các đệ tử nên ghi nhớ rằng đệ tử áo trắng khi thực tâm được bốn tâm cao thượng một cách trọn vẹn là đã chấm dứt các nẻo xấu ác ngạ quy và loài xung sanh, hướng đến chứng đắc quả Tu Đà Hoàng ngay trong hiện tại. Người đệ tử ấy đi về nẻo giác chuyển qua phiền não thanh tịnh thân tâm, qua lại tối đa bảy lần sanh tử giải thoát không còn khổ đau. Sau khi tuyên thuyết năm điều đạo đức bốn tâm cao thượng Thế Tôn ân cần trùng tuyên, về hiểu sau đây người tại gia sáng suốt tâm sợ các cảnh giới, xiên thực tập chân pháp chuyển qua mọi khổ đau, giữ năm điều đạo đức chẳng thân không trộm cắp, chung thủy trong hôn nhân không nói lời tổn hại, không rượu và ma túy. Người đệ tử áo trắng thường thực tâm niệm pháp, thường thực tâm niệm tăng, thường quán niệm đạo đức, nhờ đó tâm thành thời. Người đệ tử áo trắng quan hỷ với bố thí, khéo thân tâm chánh niệm giác ngộ và giải thoát. Hai quan sát đàn bò có con vàng đỏ trắng, một màu hoặc có đốm, dù bò màu sắc gì Và tri thực có bò là sức kiên trợ, là con bò hữu dụng, phải có sức khỏe mạnh, kéo xe chuyên chở nhiều, giúp chủ trong công việc. Dù xuân tân thế nào, già trẻ hay nam nữ, vua chúa hay thương gia, tu sĩ hay thường dân, bất kỳ ai giữ giới, sống trong thạch đứng đăng, khéo vừa có thánh thơi, đạt được sự giác ngộ, cũng dưỡng người như vậy, sẽ được phước đức lớn, Như Lai không phân biệt giai cấp và nguồn gốc. Không lơi lạc cho ai, cung dường người như thế, không có giá trị nhiều, Phật tử siêng tu huệ, tâm hướng về Phật pháp, căn lành luôn tăng trưởng. Quả lại trong trời người, nhiều nhất là ba lần, tiếp tục tu nhân lành, đang niết bàn giải thoát, nghe Phật dạy sống ngài xa lời Phật cấm cô độc, và 500 cư sĩ cảm thấy ân hoan phát nguyện làm theo những điều Phật dạy. Lời Phật đem lại lời lạng cho khắp mọi người, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quý vị Phật tử cũng đồng hộ niệm bằng cách là lập theo quy danh để hỗ trợ các bạn đồng tu của mình chính thức trở thành đệ tử Phật vào giờ phút này dưới cội Bồ Đề. Và những người về quy y thì đọc Phật tên lớn. Khi đến câu đệ tử chúng con tên là, thì quý vị nhẩm tên của mình. Đệ tử chúng con tên là, tất cả cùng đọc Phật tên lớn. Từ nay cho đến trọn đời, kính nhận Đức Phật làm Thầy, người đưa đường chỉ lối cho con, hướng đến hạnh phúc và an vui. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Xá một xá, liên tưởng đang đảnh lễ Đức Phật. Đệ tử chúng con tên là, từ nay cho đến trọn đời, kính nhận chân lý Phật làm Thầy, giải pháp trí tuệ và từ bi, giúp con kết thúc khổ đau. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Một xá, liên tưởng đang đảnh lễ Phật. Đệ tử chúng con tên là, từ nay cho đến trọn đời, kính nhận tăng đoàn và ni đoàn làm Thầy, tập thể các bậc chân sư, hướng dẫn chúng con học Phật và tu Phật. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Theo truyền thống tâm linh được Đức Phật khai sáng, bất kỳ ai phát ra từ miệng của mình nhận Đức Phật, chân lý Phật, tăng đoàn Phật làm Thầy, từ thời khắc đó trở đi đã chánh thức làm Phật tử. Và ngay sau đây quý vị hãy lập nguyên văn lời của Thầy để trở thành người Phật tử hạnh phúc, người Phật tử có giá trị trong đời. Đệ tử chúng con tên là, xin giữ điều đạo đức thứ nhất, không được giết người. Nhận thức được rằng giết hại mang lại khổ đau, con tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu động vật, giữ gìn môi trường. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Một sáng. Xin giữ điều đạo đức thứ hai. Không được trộm cắp. Nhận thức được rằng trộm cắp mang lại khổ đau. Con tôn trọng sở hữu của người. Những gì không cho thì không được lấy. Con học hạnh bố thí, giúp người khốn khó vượt qua khó khăn. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Một sáng. Xin giữ điều đạo đức thứ ba. Không được ngoại tình. Nhận thức được rằng ngoại tình mang lại khổ đau. Con chung thủy một vợ một chồng, hài lòng với vợ chồng hợp pháp, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Một sáng. Đệ tử chúng con tên là, giữ điều đạo đức thứ tư. Không được dối gạt. Nhận thức được rằng dối gạt mang lại khổ đau. Con nói những lời sự thật, lời hòa hợp đoàn kết, lời lịch sử văn hóa, lời có ích và giá trị. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Một sáng. Đệ tử chúng con tên là, xin giữ điều đạo đức thứ năm. Không sử dụng ma túy, không uống rượu gây say. Nhận thức được rằng ma túy và rượu mang lại khổ đau, con từ bỏ chúng. Giữ gìn sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Một sáng. Trước khi kết thúc phần làm lễ kết nạp Phật tử đó, thì Thầy nhắc lại cuộc đối thoại của vua Di Lăng Đà trong tiếng Bali là Milinda với đại đức Nagasena, phiên âm Hán Việt đó là đại đức Na Tiên. Nhà vua hỏi đại đức rằng, một người đã tiếp nhận năm điều đạo đức Phật dạy, nếu không giữ được một điều nào đó, tội có nặng hơn hay không? Đại đức Nagasena trả lời: chẳng những không nặng hơn mà còn có chiều hướng được thuận lợi giảm tội. Nhà vua không hài lòng, chia sẻ: trong vương triều dưới sự lãnh đạo của trẫm đó, quan nào vi phạm luật pháp do trẫm lập ra sẽ bị xử nặng hơn để làm gương. Thế thì tiếp nhận đạo đức Phật ngài mà không giữ được, tại sao lại không nặng hơn? Đại đức Nagasena trả lời: người tiếp nhận đạo đức Phật mà lỡ không giữ được điều nào thì khi làm việc đó lòng cảm thấy rai rứt, lương tâm mình bị giằng xé, bẽn lẽn và quê, chắc chắn sẽ có một thời điểm quay đầu. Cái cảm nhận rằng là mình chưa giữ đúng đó, nó làm cho mình quay về nhanh hơn. Là những người không quy y, nghĩa rằng là tôi không phải là đệ tử Phật, tôi lỡ không làm được việc gì đó, không sao. Và lại Đức Đa Tiên trả lời tiếp: về phương diện luật pháp, tất cả mọi người bình đẳng, cho nên đó, giữ đạo đức mà vi phạm thì tội không nặng hơn. Thì đó là quan điểm Phật học được nêu ra trong kinh Di Lăng Đà Vấn Đạo. Và rất mong cộng đồng Phật tử lấy đây làm cái sự kiện quan trọng, là bước ngoặt rất lớn trong đời của mình, chính thức làm đệ tử Phật tại đây, nơi Đức Phật giác ngộ. Và các Phật tử đã là Phật tử rồi đó, hộ niệm bằng cách là lặp lại ba điểm từ tâm linh và năm điều đạo đức, cũng là để nhắc nhở chính mình về lối sống tỉnh thức đó. Đạo Phật thì không có hù dọa, lỡ sau này quý vị không còn thích Đức Phật nữa, chối bỏ Đức Phật thì không có tội tình gì, chỉ có cái là bị thiệt thòi, là không còn cơ hội làm đệ tử của bậc đại vĩ nhân, không làm đệ tử của nguồn chân lý có khả năng trị liệu đỡ khổ niềm đau, không được cơ hội làm đệ tử của những vị xuất gia chân chính có lý tưởng phụng sự. Và bây giờ thì mời các quý Phật tử mở đọc bài sám để hồi hướng lễ quy y ngày hôm nay tại cõi Bồ Đề Đạo Tràng. Và sau đó đó thì chúng ta sẽ bắt đầu lễ làm cúng dường tăng đoàn. Kính mời lật trang 162.
Trang nghiêm đại giang ngự tòa, đại hùng từ phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp bức ma dương hoa. Dâng lời sám nguyện thiết tha, đệ tử phước duyên theo kiếm, sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu huyền lụy đã gây. Vô minh che lầm tháng ngày, vườn tâm gieo hạt giống sâu, tham sân tự ái dày đầy, những nghiệp sát đạo dâm vòng. Những điều đã làm đã nói, thường gây đổ vỡ hàng ngày, bao nhiêu não phiền nghiệp chướng, nguyện xin sám hối từ đây, đệ tử thấy mình nông nổi. Chắc chưa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sầu, có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy dằn vặt lo âu, vì không hiểu được kẻ khác. lệ lương xong rồi chết mất, mỗi ngày mỗi chút khổ đau, chia cách hổ kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn mặt, gây nên nỗi kết lâu dài. Ăn năn khăn phía cuối đầu, đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tổn lấp rồi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao nhiêu rộng an vui, nhưng vì chưa biết tới tầm cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời, quen lối bỏ hình bắt bóng, đổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay, giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài, giờ đây trầm sóng bão điền. Đệ tử tâm thành quy ngưỡng về các Phật mười phương, cùng với các vị Bồ Tát thành văn duyên giác thánh hiền, chí thành cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỡ truyền miên. Tươi lên dầm tắc não phiền, xin lấy con thuyền chánh pháp, đưa con vượt nẻo an khiên, xin nguyện sống đời tinh thức, học theo đạo lý chân truyền. Sống đời chánh niệm tinh chuyên, đệ tử xin nguyện trở lại, sống trong hiện tại nhiệm màu, vườn tâm ươm hạt giống tốt, vun trồng hiểu biết thương yêu. Tâm nhìn tâm hiểu thật sâu, thấy được tự tâm các phạm thoát ngoài sanh tử trần lao, nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, giùm người với nỗi sầu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày lâu. Đại sen con nguyện hồi đầu, nguyện đức từ bi che chở, trên con đường đạo nhiệm màu, nguyện sinh chuyên cần tu tập, mà vốn tròn đạo quả về sau. Quý vị là trang 171. Con xin nương tựa Phật, bậc phước trí viên thành, cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lành. Con xin nương tựa Pháp, nguồn tuệ giác từ bi, cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn tâm. Con xin nương tựa tăng, đoàn thể sống an vui, cầu tất cả chúng sanh hòa hợp thương mến nhau.
Xin quý tôn đức và các quý Phật tử dâng cao một tràng vỗ tay thật là lớn để chúc mừng gần 20 thành viên cộng đồng Phật tử Việt Nam và cộng đồng Phật tử thế giới trong cái lễ quy y tại cội Bồ Đề Đạo Tràng. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị qua lễ cúng dường.
này bảo quật.